Khi tôi chết, phần thứ hai. Ông Michael Forgione từ trần ngày 9 tháng 5 1967, hưởng thọ 85 tuổi, và cha Pio đã chôn cất ông trong nghĩa trang gần mộ cha mẹ ngài. Trong nhiều ngày, cha Pio như tan nát vì đau buồn. Những tháng kế tiếp, ngài cố gắng với công việc hàng ngày nếu có thể, dù rằng sức khỏe của ngài lại tệ hơn trước, và có những lần ngài không thể làm gì hơn là ở trong phòng cả ngày. Có một lần, vào ban đêm, ngài bị ngã và bị thương nặng. Do đó, cha bề trên phải ra lệnh cho ngài không được thức giấc vào ban đêm để cầu nguyện nữa. Cứ như thế được một năm, nhưng mọi sự không khả quan lắm. Cô Mary Pilley vừa mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 17 tháng 4 1968 và bị đau dạ dày. Cô được đưa đến nhà chữa trị người đau khổ. Sau một vài ngày có tiến triển hơn, nhưng vào lúc 11 giờ đêm ngày 26 tháng 4 1968, thật bất ngờ, cô đã phó thác linh hồn tâm ca Chúa. Không kể những tu sĩ từ các tu viện ở Forger, tất cả các tu sĩ ở Moncorn, Larino, Mantidonia và Piccina đã đến dự đám tang của cô. 6 tu sĩ Capuchin đã khiêng quan tài của cô trên vai và đi từ nhà cô đến giáo đường của tu viện. Cha Camillo, vị bề trên ở San Giovanni Rotondo, đã đọc bài tán dương thật cảm động. Thi hài của cô được đặt gần mộ ông bà thân sinh và anh của cha Pio. Trên mộ của cô có tấm bia khắc hàng chữ vàng như sau: Ôi cô Mary, đầy lòng bác ái và nhân đức thiêng liêng, đã an nghỉ vĩnh viễn trong sự thiên tiết của Piccina, mà cô đã dâng tặng một tu viện với San Giovanni Rotondo. Trên 4 thập niên, hàng khâm phục cô, người con tinh thần hiền lành của cha Pio và của các cha Capuchin là những người muốn được nhớ đến cô trong nguyện đường của họ. 2 ngày trước khi chết, cô đã để lại một ngân khoản cho chủng viện ở Piccina để xây cất một thao trường và thiết lập một hệ thống sưởi mới. Trong chúc thư, cô cũng yêu cầu được chôn cất với y phục của dòng Francisco, mặc áo tròn, thắt dây lưng trắng và đi dép. Một tài sản cô để lại là dòng Capuchin, kể cả căn nhà ở San Giovanni Sotondo và 2 căn nhà ở Piccina mà trước đây từng thuộc về gia đình Forgione. Họ quyết định giữ lại căn nhà ở San Giovanni Rotondo như một kỷ niệm về cô, vì đó là nơi sau cùng của cô trong thời gian cuối đời. Về sau, một tu sĩ nói với cha Pio:
cô ta là một người có mức độ tinh thần ngoại hạng, xứng đáng được phong thăng.
Cha Pio gật đầu:
cô luôn luôn là một người ngoan đạo, và phần thưởng của Thiên Chúa sẽ xứng đáng với người công chính.
Bầu trời hôm ấy thật ảm đạm và gió hơi lạnh. Cha Pio cảm thấy mọi phần cơ thể đau nhức vì buồn bã. Mọi sự không còn giống như trước nữa và ngài biết đời ngài cũng sắp qua. Cha Pio rất sùng kính đức mẹ và ngài thường lần chuỗi hàng ngày. Trong tu viện, một trong các thầy bắt gặp ngài và hỏi:
thưa cha, cha đọc bao nhiêu chuỗi mình côi mỗi ngày?
Ngài trả lời:
khoảng 40.
40 lần 50 có nghĩa là 2000 kinh kính mừng.
Cái gì? Có phải chuỗi mai khôi chỉ có 50 thôi sao?
Một chuỗi mai khôi đầy đủ gồm 15 chục kinh kính mừng và 15 kinh lại cha. Có lần ngài nói với một người con thiêng liêng:
luôn luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay, nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù.
Vũ khí đó là gì?
Nó trên áo ròng của cha.
Nhưng con đâu thấy vũ khí nào cả. con chỉ thấy sâu chuỗi mai khôi.
Cha Pio hỏi,
đó không phải là vũ khí sao?
Cha Honorato đang đợi ngài ở hành lang. Cha nói,
ngày mai con đi lộ đất, con muốn được cha chúc lành. Và như thế, cha có mặt bên con trong cuộc hành trình.
Cha mỉm cười và nói thêm,
sao cha không đi với con?
Cha Pio lắc đầu,
tôi đã già và chưa bao giờ đi đâu cả. Với lộ đất thì tôi đã đến đó nhiều lần. Tuy nhiên, đến lộ đất không chỉ bằng xe lửa hay xe hơi, người ta có thể dùng phương tiện khác.
Cha Honorato mỉm cười thông hiểu, nhưng ngài không muốn đi sâu vào ơn lũng tại của cha Pio. Cha nói đùa,
hoan hô cha rời tu viện làm một chuyến hành hương, và khi trở về cha sẽ bị phạt và tuyệt thông vì cha rời tu viện mà không có phép của lê trên.
Cha Pio giả vờ như kinh hãi và giơ hai tay lên trời.
Cha có điên không? Cha có thấy tôi rời tu viện không? Mọi người trông thấy tôi ngày đêm và cha biết là tôi không đi đâu cả.
Ngài lắc đầu,
hình như cha không hiểu.
Cha Honorato cười thành tiếng và ngài liếc thấy có vật gì màu vàng trong tay cha Pio. Ngài đang cầm một cành hoa hồng vàng. Cha Honorato đùa,
cha có hâm mộ một người nào đặc biệt, con thấy rồi.
Đôi mắt nâu của cha Pio long lanh.
Cũng đã đến lúc, cha không nghĩ vậy sao?
Ngài chậm chạp bước đi và dừng chân trước cánh cửa dẫn đến văn phòng cha Gerardo. Cửa đang đóng. Bình thường cha Gerardo có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa của cha Pio ngập ngừng và kéo lê, và thỉnh thoảng ngài còn có thể nghe tiếng ho của cha Pio nữa. Và cha Pio thường dừng chân tại văn phòng của ngài, gõ cửa và bước vào. Cha Pio luôn luôn có một điều gì, một lá thư, một địa chỉ, một dân tặng cho bệnh viện hay các ý lễ. Có lần cha Pio bảo ngài,
nếu tôi chết bất ngờ, cha nhớ là trong túi này.
Ngài chỉ tay vào túi áo dòng bên phải,
có những dân tặng cho bệnh viện và trong túi này.
Ngài chỉ vào túi bên trái,
có những ý lễ mà người ta xin.
Đó là ngày sinh nhật của cha Gerardo, và ngài đang đợi cha Pio dừng chân. Ngài đang bận rộn với công việc và thoáng nghe tiếng ho nhẹ nhẹ gần cánh cửa. Ngài đứng dậy mở cửa và trông thấy cha Pio đang mỉm cười với đôi chút bối rối.
Chúc mừng cha.
Cha Pio vừa nói vừa lấy cành hoa hồng mà ngài đã gài ở cánh cửa và đưa cho cha Gerardo. Đôi mắt cha Gerardo ngấn lệ. Ngài cảm ơn và hôn tay cha Pio. Khuôn mặt cha Pio hơi thẹn thùng. Ngài vội quay bước về hướng nhà nguyện. Sự mệt mỏi đã xâm chiếm ngài thật mau chóng nên ngài vội quay về phòng để nghỉ ngơi. Kể từ khi cha Capuchin được hội kiến với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, cha Pio quyết định viết cho Đức Giáo Hoàng một lá thư.
Tâu Đức Thánh Cha, con muốn nhân cơ hội được gặp gỡ Đức Thánh Cha trong lần đại hội vừa qua để hợp ý với các tu sĩ dòng mà đặt dưới chân Đức Thánh Cha sự tôn kính của con, sự mến mộ con người đáng kính trong đức tin, đức ái và quân phục Đức Thánh Cha, vì sự công chính của người mà Đức Thánh Cha đại diện ở trần thế. Dòng Capuchin luôn luôn đứng đầu trong đức ái, đức tin, sự tuân phục và quý mến tòa thánh. Con cầu xin Thiên Chúa cho nhà dòng luôn luôn được như vậy, cũng như để nhà dòng có thể tiếp tục truyền thống khắc khổ và thành thật, nghèo khó phúc âm, trung thành tuân giữ quy luật và hiến pháp, trong khi tự canh tân trong tinh thần sẵn sàng đi theo sự hướng dẫn của mẹ giáo hội. Con biết ngày nay Đức Thánh Cha đau khổ nhiều vì lo lắng cho số phận của giáo hội, cho sự hòa bình trên thế giới và nhiều nhu cầu khác của dân chúng. Nhưng trên tất cả là sự bất tuân phục của một số người, kể cả người Công giáo, đối với những giáo huấn quan trọng mà Đức Thánh Cha với sự trọng lực của Chúa Thánh Thần và nhân danh Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Con xin dâng lên Đức Thánh Cha lời cầu nguyện và sự đau khổ hàng ngày của con như một ý nghĩ nhỏ mọn nhưng thành thật từ đứa con nhỏ bé của Đức Thánh Cha, để xin Thiên Chúa an ủi và giúp đỡ Đức Thánh Cha tiếp tục trên con đường ngay thẳng và khó khăn trong việc bảo vệ chân lý ngàn đời không thay đổi theo thời gian. Con cũng thay mặt các con cái thiêng liêng của con và của nhóm cầu nguyện để cảm ơn Đức Thánh Cha vì những huấn dụ rõ ràng và chắc chắn mà Đức Thánh Cha đã công bố, nhất là trong thông điệp Humen Vita mới đây. Và một lần nữa con khẳng định là đức tin của con và sự tuân phục những huấn luận của Đức Thánh Cha một cách vô điều kiện. Xin Thiên Chúa ban niềm vui chiến thắng của chân lý và bình an cho giáo hội người, sự thanh nhàn cho dân chúng trên thế giới, sức khỏe và sự thịnh vượng cho Đức Thánh Cha, để những đám mây đen che phủ sẽ tan biến và nước trời sẽ ngự trị trong mọi tâm hồn qua việc tông đồ của Đức Thánh Cha như vị mục tử tối cao của mọi Kitô hữu. Phụ phục dưới chân Đức Thánh Cha, con nài xin phép lành của Đức Thánh Cha cùng với anh em tu sĩ của con cái thiêng liêng của con, nhóm cầu nguyện, những người đau yếu của con, và vì mọi công việc tốt lành mà chúng con cố gắng thực hiện nhân danh Chúa Giêsu với sự che chở của Đức Thánh Cha. San Giovanni Rotondo, ngày 12 tháng 9 năm 1968, Cha Pio, tu sĩ Capuchin.